Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 6 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy nhậm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bệnh càng chữa lại càng nặng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng 3 dành cho 26 giám mục Uganda bên Phi Châu, Đức Thánh Cha Benedict XVI cổ võ tình liên đới và chia sẻ với các giáo phận giàu với các giáo phận thiếu phương tiện. 26 giám mục Uganda thuộc 19 giáo phận vừa kết thúc tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, trong tư cách là những người đầu tiên rao giảng tin mừng, các giám mục được kêu gọi làm chứng tá rõ ràng về tình liên đới thực tiễn phát sinh từ sự hiệp thông trong Chúa Kitô. Trong tinh thần bác ái Kitô, các giáo phận có nhiều tài nguyên, vật chất cũng như tinh thần phải giúp đỡ các giáo phận thiếu thốn. Đồng thời, tất cả các cộng đoàn đều có nghĩa vụ cố gắng tự túc. Điều quan trọng là dân chúng của anh em phát huy ý thức trách nhiệm đối với bản thân, cộng đoàn và giáo hội của mình, đồng thời được thấm nhiễm nhiều hơn tinh thần nhạy cảm đối với các nhu cầu của giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến năm linh mục và khuyến khích các giám mục hãy cổ võ các linh mục thuộc quyền, cầu nguyện và cảnh giác chống lại thái độ quá quan tâm đến bản thân, những tham vọng trần tục và chính trị hoặc quá gắn bó với gia đình hay bộ tộc của mình. Các linh mục phải là người của Chúa, có khả năng hướng dẫn người khác qua lời khuyên khôn ngoan và gương sáng theo đường lối của Chúa. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các giám mục Uganda nâng đỡ các tu sĩ nam nữ bằng lời cầu nguyện và khuyên bảo, giúp đỡ họ đạt tới mục tiêu đức ái trọn lành và làm chứng cho nước trời. Các linh mục và tu sĩ luôn cần được nâng đỡ trong đời sống độc thân và khiết tịnh thánh hiến.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI chia buồn và liên đới với các nạn nhân bị động đất tại Chile. Trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Alejandro Goic, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, Đức Thánh Cha viết, tôi rất đau buồn vì tin buồn động đất làm cho nhiều người thiệt mạng và bị thương, cùng với những thiệt hại vật chất lớn lao. Tôi dâng lời cầu nguyện xin Chúa ban ơn an nghỉ ngàn thu cho những người tử nạn và sốt sáng xin Ngài ban ơn an ủi cho những người bị tổn thương vì thiên tai kinh khủng này, soi sáng cho mọi người tâm tình hy vọng Kitô và tình liên đới huynh đệ để khắc phục nghịch cảnh. Tôi cũng khích lệ các cộng đoàn giáo hội, các tổ chức dân sự và những người thiện chí trợ giúp hữu hiệu trong những lúc khó khăn này với tinh thần quảng đại và bác ái nhiệt thành.
Hội đồng giám mục Chile cũng gửi sứ điệp cho toàn dân và mời gọi mọi người đặt niềm tín thác nơi Chúa. Các giám mục khẳng định rằng, chúng ta là một nước đang chịu đau khổ vì thiên tai lớn lao, gây chết chóc cho bao sinh mạng, và chúng ta đang cố gắng trỗi dậy trong nghịch cảnh này, tìm kiếm những người bị mất tích và tái lập các dịch vụ cơ bản. Sau khi cảm ơn tất cả những người đang tham gia công tác cứu trợ, Hội đồng giám mục Chile nhấn mạnh rằng, chúng ta cần nâng tâm hồn lên, phục hồi niềm tín thác và đoàn kết hoạt động với nhau như một dân tộc. Ngoài việc tái thiết các dinh thự, cửa nhà và đường xá, chúng ta còn phải thanh tẩy tâm hồn đã bị tổn thương vì sợ hãi, bạo lực và thiếu tự chủ. Đây là lúc bắt những nhịp cầu chắc chắn, những cây cầu giúp chúng ta nhìn nhận và chấp nhận nhau như anh chị em. Các giám mục Chile lên án những vụ cướp bóc, hôi của và nạn đầu cơ tích trữ. Những thái độ này nêu lên vấn đề, đâu là sự huấn luyện và các giá trị của chúng ta. Hội đồng giám mục Chile cũng nhắc nhở rằng, trong tư cách là các môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tuyên xưng Ngài là niềm hy vọng và là đá tảng nương tựa của chúng ta. Chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh bày tỏ trọn vẹn cho chúng ta một vị Thiên Chúa yêu thương, Đấng không muốn con cái phải chết hoặc bị phá hủy. Chúng ta tin nơi Chúa Cha, Đấng không trừng phạt, cũng chẳng thử thách con cái Ngài bằng đau khổ.
Saint Louis, khóa huấn luyện các tu sĩ viếng thăm các nữ tu viện tại Hoa Kỳ trong chương trình thanh tra của Tòa Thánh đã tiến hành trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 2 vừa qua tại thành phố Saint Louis, bang Missouri. Bộ các dòng tu đã quyết định thực hiện công cuộc thanh tra tông tòa các dòng nữ tại Hoa Kỳ với mục đích giúp các dòng này đối phó với tình trạng ơn gọi liên tục giảm sút tại Mỹ trong vòng 40 năm qua. Đức Hồng Y Tổng trưởng Frank Rodi đã bổ nhiệm mẹ Claire Milia bề trên tổng quyền dòng tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu làm điều hợp viên các cuộc thăm viếng này. Trong thời gian qua, một bản câu hỏi đã được gửi đến 341 dòng nữ tại Hoa Kỳ, và trong thời gian tới đây, 78 tu sĩ nam nữ mới tham dự khóa huấn luyện tại Saint Louis sẽ đến viếng thăm 341 dòng nữ và tìm hiểu về đời sống của các nữ tu. Đợt đầu từ ngày 11 tháng 4 đến mùng 4 tháng 6 tới đây, và đợt 2 sẽ vào mùa thu năm nay. Trong khóa huấn luyện, Đức cha Robert Carson, Tổng giám mục Saint Louis, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về giáo sĩ, đời sống thánh hiến và ơn gọi, cùng với Đức cha William Laurie, Giám mục giáo phận Bridgeport, đã cử hành thánh lễ cho các tham dự viên và các thuyết trình viên. Cách đây hơn 40 năm, số nữ tu tại Hoa Kỳ vào khoảng 180.000 chị, nhưng nay chỉ còn 67.000 chị.
Istanbul, từ ngày 7 đến 11 tháng 3 tới đây, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu, gọi tắt là KEK, sẽ nhóm họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di dân, theo lời mời của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople. Các khóa họp chung thuộc loại này được thiết lập từ năm 1972 với mục đích xét duyệt sự cộng tác giữa hai tổ chức là Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, quy tụ 34 hội đồng giám mục thành viên, và Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu, quy tụ 120 giáo hội tin lành, chính thống và anh giáo thuộc đại lục này. Trong số các thuyết trình viên gợi ý tại khóa họp có bà Theodora Tejastri, Thứ trưởng Nội vụ Hy Lạp, và ông Johann Ketteler, Tổng Thư ký Hội Công giáo về di dân tại Geneva, Thụy Sĩ.
Munich, một trung tâm huấn luyện của dòng Đông Bosco ở Pakistan đã bị cướp phá và các cộng tác viên nước ngoài bị đe dọa. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, tổ chức bác ái Missio của Hội đồng Giám mục Đức cho biết trung tâm ở thành phố Ketta đã bị những kẻ lạ mặt tấn công ngày 6 tháng 2. Người ta không rõ thủ phạm là ai, rất có thể là các thành phần Hồi giáo cực đoan, lực lượng giải phóng Belushistan hoặc các băng đảng bất lương. Linh mục Eric Anglet, giám đốc tổ chức Missio ở thành phố Munich, Nam Đức, đặc biệt lo âu về vụ này. Các cộng tác viên ngoại quốc tại trung tâm huấn luyện bị những kẻ tấn công yêu cầu phải rời bỏ Pakistan. Hiện nay, các lớp học vẫn tiến hành, nhưng dưới sự canh chừng chặt chẽ của các lực lượng an ninh. Trong năm ngoái, tổ chức Missio tài trợ 50.000 euro cho các dự án giáo dục của dòng Đông Bosco tại Ketta. Tại thành phố này, dòng Đông Bosco cũng đảm trách một viện cô nhi, một trường học và các chương trình huấn luyện cho các trẻ nữ thuộc các gia đình nghèo, không phân biệt Kitô hay Hồi giáo. Theo tổ chức Missio, tỷ lệ mù chữ tại vùng này lên tới 70%, và trong số 180 triệu dân cư tại Pakistan, chỉ có 2% là tín hữu Kitô.
Vatican, kể từ tháng 10 năm nay, các hình ảnh về Đức Giáo Hoàng và về các sinh hoạt của Tòa Thánh sẽ được truyền đi với độ nét cao. Trên đây là kết quả một hợp đồng được ký kết hôm 3 tháng 3 vừa qua giữa Trung tâm Truyền hình Vatican và hãng Sony của Nhật Bản. Trung tâm này có nhiệm vụ thu và phổ biến hình ảnh truyền hình về Đức Giáo Hoàng và các hoạt động của Ngài. Hãng Sony sẽ cung cấp một bộ phận quản lý lưu động hoàn toàn được trang bị kỹ thuật tân tiến để thu hình TV có độ nét cao, gọi tắt là HD. Tài trợ công trình canh tân này, ngoài các ngân khoản của Trung tâm Truyền hình Vatican, còn có sự đóng góp của Hội Hiệp sĩ Colombo ở Hoa Kỳ. Mỗi năm, Trung tâm Truyền hình Vatican do cha Federico Lombardi dòng tên làm tổng giám đốc, thu hình khoảng 20 biến cố tại Vatican, cộng thêm với các cuộc thu hình khác trong các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Italia và nước ngoài.
Berlin, Đảng Liên minh Dân chủ Kitô CDU tại Đức chào mừng phán quyết xử lại vụ treo thánh giá tại các trường học ở Italia. Hồi đầu tháng 11 năm ngoái, Tòa án Nhân quyền Âu Châu tại thành phố Strasbourg bên Đức đã xử cho một phụ nữ vô thần ở thành phố Padova, Bắc Italia, gốc Phần Lan, được thắng kiện và phạt Italia 5.000 euro vì cho treo thánh giá trong các lớp học tại các trường công lập. Tòa cho rằng việc treo thánh giá như thế là vi phạm tự do tôn giáo của các học sinh không Kitô. Phán quyết này gây phẫn nộ trong dư luận Italia, giáo hội cũng như chính quyền. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, nhà nước Italia chính thức kháng án. Hôm 2 tháng 3, Tòa án Nhân quyền ở Strasbourg đã quyết định xử lại vụ này tại tòa cấp cao hơn, gồm 17 thẩm phán. Phản ứng về vụ này, bà Maria Fleischbach, đặc trách về các vấn đề giáo hội thuộc đảng CDU trong Quốc hội Đức ở Berlin, đã chào mừng việc xử lại và nói rằng, tự do tôn giáo không thể bị đơn phương thu hẹp vào việc bó buộc từ bỏ các biểu tượng tôn giáo. Quyền tự do tôn giáo có ý nghĩa trong chiều kích tích cực của nó, nghĩa là người dân được quyền sống tôn giáo của mình một cách hữu hình, cụ thể. Trước đó, Hội đồng Giám mục Italia cũng chào mừng phán quyết cho xử lại vụ treo thánh giá và gọi phán quyết này là một bước tiến tích cực theo chiều hướng đúng đắn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Kiến Khải suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Luca, khi ấy có những kẻ thuật lại cho Đức Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo, các con tưởng rằng mấy người xứ Galilea bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilea ư? Thầy bảo các con, không phải thế. Nhưng nếu các con không ăn năn hối cải, thì tất cả các con cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các con tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Thầy bảo các con, không phải thế. Nếu các con không ăn năn hối cải, thì tất cả các con cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Và Đức Chúa Giêsu còn nói với họ dụ ngôn này. Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng, kìa, đã 3 năm nay tôi đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó trốn đất làm gì? Nhưng người làm vườn đáp rằng, thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa. Tôi sẽ đào đất chung quanh và 4 phân, may ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới, ông sẽ chặt nó đi.
Nếu các con không ăn năn hối cải, thì tất cả các con cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Đó cũng là lời Đức Chúa Giêsu nói với từng tín hữu công giáo hôm nay, ngay chính lúc này đây, khi mỗi người lắng tai nghe bài tin mừng vừa đọc. Tiếng gọi ăn năn thống hối là tiếng gọi kín ẩn thâm trầm nhất. Tiếng gọi ăn năn thống hối sẽ được đón nhận tức khắc và mang đến hiệu quả rộng lớn, nếu trái tim con người tĩnh lặng, và nếu tâm hồn con người thật sự chuẩn bị kỹ càng. Ăn năn thống hối là tâm tình dịu ngọt êm ái nhất của tín hữu khôn ngoan và khiêm tốn. Chính tâm tình này luôn đặt tín hữu trong tư thế cẩn trọng, chỉ duyệt xét lòng mình, chứ không bao giờ dò xét lòng kẻ khác, và cũng không lên án kết tội bất cứ ai. Sách Tiên tri Jonah viết, đây là sấm ngôn của Thiên Chúa, ngay cả lúc này, các con hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than van, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Thiên Chúa của anh em, bởi vì Ngài từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình yêu. Ngài hối tiếc vì đã giáng họa. Đúng thế, tín hữu ăn năn thống hối vì biết chắc chắn sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Tình yêu Thiên Chúa vô lượng vô biên, trời cao hơn đất thế nào, thì tình Chúa yêu thương con người cũng bao la như vậy, và còn hơn thế nữa. Tình Chúa cao xa và sâu thẳm khôn lường. Tình yêu Thiên Chúa mời gọi mọi người thiện tâm hãy trở về với Ngài, trở về với tư cách là con cái của Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, đúng thế, nhưng Ngài cũng là đấng từ bi, trắc ẩn, thương xót. Cầu xin cho chúng ta không bao giờ quên điều này. Phần thứ hai của bài tin mừng là dụ ngôn Đức Chúa Giêsu nói về vai trò trung gian của người làm vườn. Ông thật khôn ngoan và nhân hậu. Ông kiên nhẫn trong tiến trình chăm sóc cây cối. Ông biết rõ từng cây trong vườn. Thế nhưng bên cạnh đó, ông chủ vườn còn khôn ngoan và nhân hậu gấp đôi gấp mười. Bởi lẽ ông lắng nghe và chấp thuận ý kiến của người làm vườn. Tư tưởng này khuyến khích các tín hữu Công giáo trong cuộc sống nơi dương thế cố gắng tìm kiếm cho mình một trạng sư hoặc nhiều trạng sư cầu bầu cứu giúp trong cơn gian nan khốn khó. Ngay ở đời này, và nhất là vào giờ sau hết, khi phải ra trình diện trước tòa Thiên Chúa Chí Thánh Chí Công. Ước gì vào giây phút định đoạt chung kết ấy, mỗi tín hữu Công giáo có được một trạng sư cầu bầu trước mặt Thiên Chúa. Riêng các tín hữu Công giáo biết rõ, một trong các vị trạng sư này chính là Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Vai trò trung gian của Đức Mẹ Maria thật bao la quyền năng và rộng lớn. Vậy thì mỗi tín hữu Công giáo hãy siêng năng chạy đến cùng Đức Mẹ, hãy van xin Đức Mẹ cứu giúp, đừng đợi đến giờ lâm tử, nhưng ngay tức khắc bây giờ. Hãy dâng hiến cuộc đời cho Đức Mẹ, hãy phó thác toàn thân cho Đức Mẹ, hãy khẩn cầu cùng Đức Mẹ, hãy van xin cùng Đức Mẹ cho chính mình, cho gia đình, cho quê hương và cho giáo hội Công giáo Việt Nam thân yêu. Chạy đến cùng Đức Mẹ, tín hữu sẽ không bao giờ sợ bị lầm đường lạc lối. Bởi vì vai trò của Đức Mẹ Maria là vai trò đưa đường dẫn lối và chuyển cầu. Đức Mẹ Maria luôn luôn dẫn dắt toàn thể nhân loại đến cùng Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất của loài người. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, xin cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng con. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, đáng động dư luận quần chúng thế giới nhất là các thảm họa thiên tai ở nhiều nơi trên toàn trái đất. Các dư chấn của trận động đất kinh hoàng ở Haiti chưa chấm dứt thì đã xảy ra vụ động đất với cường độ 8,8 độ Richter, tức là mạnh gấp ngàn lần của động đất ở Haiti. Cho đến nay, con số người chết tại Chile lên tới trên 800 người, phần lớn là nạn nhân các đợt sóng thần sau động đất. Vài ngày sau đó là động đất ở Nhật Bản và Đài Loan. Tại Uganda bên Phi Châu, một vụ bùn đất lở vì mưa lũ đã làm cho hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích ở Bududa. Ở châu Âu, trận bão Cynthia thổi qua Tây Ban Nha, Pháp và Đức đã làm cho hàng chục người chết và hàng ngàn người khác lâm cảnh màn trời chiếu đất. Chỉ riêng tại Pháp đã có khoảng 60 người thiệt mạng vì cơn bão này. Trở lại cuộc động đất tại Chile vào sáng thứ Bảy 27 tháng 2, theo giới chức chính quyền địa phương, đây là cuộc động đất mạnh nhất tại đây từ 50 năm nay, gây ảnh hưởng trên 2 triệu người dân nước này và thiệt hại vật chất lượng định từ 15 đến 30 tỷ Mỹ Kim. Các cuộc dư chấn vẫn tiếp tục cho đến nay với cường lực lên tới gần 7 độ Richter, khiến dân chúng sống trong hoang mang lo sợ. Hôm thứ Hai vừa qua, bà Tổng thống Michelle Bachelet của Chile đã ra lệnh điều động 14.000 quân nhân đến thành phố Concepcion và các thị trấn phụ cận để ổn định tình hình an ninh. Sau những vụ cướp bóc trấn lột và hôi của những ngày trước đó, đồng thời đảm nhận việc phân phối phẩm vật cứu trợ nhân dân trong vùng. 7 thành phố khác của Chile cũng ban hành lệnh giới nghiêm để ngăn chặn các hành vi bất lương. Bà Tổng thống Bachelet cũng nhìn nhận rằng trận động đất này là một đòn chí tử giáng xuống nền kinh tế Chile, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và kỹ nghệ. Từ thập niên 1990 đến nay, Chile là một trong số ít các quốc gia có thể chế chính trị và nền kinh tế phát triển vững vàng nhất châu Mỹ Latin.
Tại Haiti, người dân nước này chưa hoàn hồn sau cuộc động đất thì lại phải đương đầu với các trận mưa lũ đã làm cho hàng chục người thiệt mạng trong tuần qua. Thêm vào đó, các chuyên viên khí tượng bày tỏ lo ngại về mùa bão tố khởi đầu vào tháng 6 tới đây. Bác sĩ George Emanis thuộc Bệnh viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Decay nói, chúng tôi đang ở trong một tình trạng thật khó khăn. Nước mưa đã dâng lên ngập gần một nửa số gia cư sau khi đã thấm qua những đống gạch đổ nát, chôn vùi thi hài nạn nhân động đất còn kẹt lại dưới đó. Việc này có thể dẫn đến chỗ gia tăng các chứng bệnh nguy hiểm vì truyền nhiễm như các loại bệnh cúm, viêm đường hô hấp và sốt rét. Sang đến Uganda bên Phi Châu, vụ đất lở tại Bududa trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba tuần qua đã làm cho ít nhất 300 người thiệt mạng, theo một nhân viên cấp cao của Hội Chữ Thập Đỏ, bà Kevin Naptua. Cho đến nay, đã có 81 thi hài được tìm thấy sau khi bùn đất lở vì mưa lũ những ngày trước đó đổ ập xuống chôn vùi ba làng mạc trong vùng. Nhà chức trách địa phương ước lượng có khoảng trên 300 người mất tích. Hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 3 vừa qua, bà Naptua cho biết là Hội Chữ Thập Đỏ đã bắt đầu phân phát chăn mền, các viên thuốc lọc nước cho những người thoát nạn hiện đang tạm trú trong hơn 1.500 căn lều.
Hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua, Học viện Chính sách Gia đình của Tây Ban Nha đã công bố tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, báo cáo về phá thai tại Âu Châu và tại Tây Ban Nha. Theo báo cáo này, trong năm 2008, đã có 2.863.649 vụ phá thai được kiểm kê và ghi nhận tại châu Âu. Với con số này, phá thai là nguyên nhân đứng hàng thứ nhất trong số những nguyên nhân gây tử vong tại lục địa này. Báo cáo còn nhấn mạnh rằng, nếu tất cả các phôi thai được cho ra đời, thì hiện tượng mùa đông dân số đe dọa châu Âu sẽ có thể được xóa bỏ hoàn toàn. Hiện nay, tại 27 quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, mỗi năm có đến 1.200.000 vụ phá thai được thực hiện. Trong vòng 15 năm qua, 4 quốc gia đứng đầu châu Âu về con số phá thai là Anh Quốc, Pháp, Romania và Italia. Nhưng đà tiến mạnh nhất là tại Tây Ban Nha, gia tăng 115% trong vòng 10 năm gần đây. Tại 27 quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu, cứ 5 vụ mang bầu thì có 1 vụ phá thai, và cứ 1/7 vụ phá thai liên quan đến các thiếu nữ dưới 20 tuổi. Phá thai đứng đầu trong số các nguyên nhân gây tử vong trên cả ung thư, tim và các tai nạn lưu thông. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng dân số già nua, với số người già trên 65 tuổi vượt quá con số người trẻ dưới 14 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, nghị sĩ Carlo Casini, chủ tịch phong trào sự sống Italia, khẳng định rằng, nếu chúng ta so sánh các dữ kiện thu thập được từ hai nước Tây Ban Nha và Ba Lan, với tổng số dân tương đương với nhau khoảng 40 triệu người và với luật phá thai gần giống nhau, nghĩa là cho phá thai trong trường hợp tính mạng của người mẹ bị đe dọa, thai nhi là kết quả một vụ cưỡng hiếp hay thai nhi bị tật nguyền, thì sẽ thấy rằng tại Tây Ban Nha, con số các vụ phá thai gia tăng từng năm một và hiện nay là trên 100.000. Tại Ba Lan, con số phá thai rất cao dưới thời Cộng sản, nhưng kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ, thì nó lại giảm thiểu nhiều và hiện nay không lên quá hàng ngàn. Đằng sau sự khác biệt này, người ta có thể nhận ra được một ý thức về ý nghĩa sự sống sâu rộng hơn tại Ba Lan, song song với một sự tha hóa giá trị luân lý đạo đức trong đời sống tại Tây Ban Nha. Tại Italia, người ta còn nghe theo tiếng nói của Đức Giáo Hoàng hay của Giáo hội, nhưng tại những nước khác như Pháp và Anh chẳng hạn, thiếu một tiếng nói tinh thần uy tín, các vụ phá thai vọt cao. Hình như Âu Châu đã đánh mất ý thức rằng trẻ em bao giờ cũng là trẻ em, ngay trước khi chào đời. Cần phải làm sao để quảng bá sâu rộng ý thức này, đồng thời với việc xây dựng các cơ cấu hạ tầng như mở vườn trẻ đón nhận các hài nhi, xếp đặt các giờ giấc làm việc thích hợp với các bà mẹ mới sinh con nhỏ, xét lại các chính sách nhà cửa, vân vân. Nhưng nhất là phải đặt trọng tâm chú ý vào công trình giáo dục người trẻ, thiếu niên, nhưng cũng phải tái giáo dục cả những người lớn nữa, qua các cơ sở giáo dục hay các phương tiện truyền thông đại chúng. Tại châu Âu hiện nay, chỉ có 2 quốc gia hoàn toàn cấm phá thai là Ireland và Malta, 14 nước khác cho phá thai theo một số điều kiện, và 11 nước còn lại cho hoàn toàn tự do.
Thứ hai hôm nay, mùng 8 tháng 3 là Ngày Phụ Nữ Thế Giới. Trong tuần qua đã có nhiều tài liệu được công bố để chuẩn bị cử hành ngày này. Đáng chú ý nhất là thông cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay, tố giác hiện tượng bạo lực trong 4 bức tường gia đình và đặc biệt là hơn 5.000 vụ án mạng sát hại phụ nữ để bảo toàn danh dự gia đình. Bà Pillay khẳng định trong thông cáo nói trên rằng, nhân danh bảo toàn danh dự gia đình, hàng ngàn phụ nữ đã bị thiêu sống, chôn sống, ném đá đến chết hay bị bắn bằng súng đạn, đâm bằng dao rửa, xiết cổ cho chết. Các vụ án mạng danh dự này xảy ra thường xuyên trong nhiều gia đình mà thủ phạm lại chính là cha, chồng, anh em hay nhiều khi là mẹ, chị em gái của chính nạn nhân. Nguyên do đưa đến các tội phạm này nhiều khi là vì bất tuân luật gia đình hay luật cộng đồng, khi một phụ nữ từ chối một lời cầu hôn hoặc không chịu lấy người chồng đã được gia đình chọn, khi có liên hệ tình cảm ngoài phạm vi hay lắm khi chỉ vì dám đòi ly dị hoặc chia gia tài thừa kế. Tại một số quốc gia, luật pháp lại không những bảo vệ thủ phạm các vụ sát nhân này mà lại còn ca tụng họ nữa. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, người ta ước lượng rằng trên thế giới, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị bạo hành, đánh đập thường xuyên trong đời. Và các bạo hành này xảy ra trong 4 bức tường gia đình. Một trong các nguyên do chính khiến các phụ nữ nạn nhân phải im tiếng chịu đựng bạo hành là sự kiện họ không có đủ phương tiện tự lập tài chánh. Nhưng gần đây cũng có nhiều trường hợp những phụ nữ đầy năng khiếu, thành công trong mọi lĩnh vực công cộng, nhưng lại là nạn nhân của bạo lực trong đời sống riêng tư. Cũng liên quan đến Ngày Phụ Nữ Thế Giới, hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua, Học viện Freedom House, chuyên bảo vệ các quyền tự do, đã công bố một báo cáo cho thấy rằng, trong vòng 5 năm gần đây, đã có một số tiến bộ trong lĩnh vực bảo vệ quyền tự do của phụ nữ tại 15 trên tổng số 18 quốc gia Trung Đông, đặc biệt là tại Kuwait, Algeria và Jordani. 3 nước trong đó điều kiện sống của phụ nữ bị sút giảm nhiều là Iraq, Yemen và các lãnh thổ tự trị Palestine.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Bệnh càng chữa lại càng nặng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi hạ tuần tháng 2 vừa qua, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố một bộ luật luân lý mới cho các đảng viên nhằm bảo đảm sự trong sáng trong công việc làm và ngăn ngừa nạn gian tham hối lộ. Bộ luật luân lý mới gồm 52 điều khoản, khẳng định không thể chấp nhận được các cung cách hành xử tham ô của giới lãnh đạo và giám đốc các hãng xưởng kinh doanh, bao gồm cả việc nhận tiền mặt hay dụng cụ tài chánh như quả cáp, và dùng ảnh hưởng của mình để thủ lợi cho vợ con hay các nhân vật liên hệ vì nể nang công ăn việc làm hoặc các vụ đầu tư kinh doanh của họ. Ông Hà Quốc Cường, thành viên Ủy ban Chính trị Đảng, đã có nhiệm vụ trình bày bộ luật luân lý mới và nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo đảng phải phục vụ nhân dân và không được trộn lẫn tư lợi vào việc bán đất của chính quyền, xây cất hay phát triển nhà ở, khai thác quặng mỏ, tổ chức các cơ cấu kỹ nghệ trong các vụ mối lái. Các đảng viên cũng được khuyến khích đừng tô vẽ các dinh thự của chính quyền hay mua xe hơi sang trọng đắt tiền và dùng các dụng cụ tối tân như màn ảnh nói chuyện trực tiếp. Các điều răn mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc được biên soạn theo công thức tiêu cực, đừng làm cái này, chớ làm cái kia. Thực ra nó cũng chẳng mới mẻ gì, mà chỉ là bản duyệt của một bộ luật tương tự đã được công bố hồi năm 1997, nhưng lần này với nhiều phân tích hơn. Điều này chứng minh cho thấy bệnh gian tham hối lộ trong hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc cũng đã trầm trọng hơn. Thật vậy, từ nhiều thập niên qua, nạn gian tham hối lộ đã lan tràn mạnh mẽ và sâu rộng trong mọi tầng lớp cán bộ đảng, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, như một loại ung thư mãn tính. Nó ngoạm đi từng mảng ý thức hệ vô sản, để lòi ra ngoài gân cốt tư bản đỏ, cấu kết với tư bản đen, thi nhau khai thác bóc lột và hút máu mủ của nhân dân. bệnh ung thư gian tham hối lộ trong hàng ngũ đảng viên trầm trọng đến độ Chủ tịch Hồ Cẩm Đào coi nó là nguy cơ đe dọa sự sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là lý do khiến cho các vụ đụng độ, đình công, biểu tình, phản đối xảy ra hàng ngày như cơm bữa đó đây tại Trung Quốc. Vì nhân dân căm phẫn uất hận khi phải chứng kiến các giới chức lãnh đạo của họ và đảng viên Cộng sản ngày càng mập phì nhờ thụt quỹ chi phí công cộng, cướp bóc đất đai của dân cho các dự án kinh doanh riêng tư của họ, lo lắng chuẩn bị và giúp đỡ con em của họ trở thành các nhà điều hành kinh tế, nhận tiền hối lộ từ 15 tới 25% cho các vụ ký giao kèo làm ăn, dùng ngân quỹ quốc gia cho các vụ đầu tư vốn liếng riêng được chuyển ra nước ngoài một cách bất hợp pháp. Bộ luật luân lý mới của nhà nước Cộng sản Trung Quốc cũng tiết lộ rằng từ năm 1978 tới năm 2003 đã có khoảng 4.000 nhân viên thối nát của chính quyền trốn ra nước ngoài với ít nhất là 50 tỷ Mỹ Kim. Theo các nhà phân tích, nạn gian tham hối lộ mãn tính của các quan chức chính trị và kinh doanh của Đảng Cộng sản Trung Quốc hàng năm nuốt chửng 3% tổng sản lượng quốc gia. Tình trạng gian tham hối lộ trầm trọng này đã khiến cho trong quá khứ, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã báo động với lãnh đạo đảng rằng nó là bãi chiến trường liên quan tới sự sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho tới cách đây 2 năm, nhà nước Trung Quốc cũng đã thảo luận việc đưa ra nền dân chủ nội bộ cho các chức vị trong đảng, thế nào để ngăn ngừa quyền lực lớn mạnh của các đảng viên thối nát. Nhưng việc thảo luận ngừng lại, và các vụ thăng quan tiến chức cuối cùng, tất cả đều lọt vào tay con cái của các vị lãnh đạo chóp bu của đảng. Ủy ban Trung ương Đảng ca ngợi bộ luật luân lý mới là luật quan trọng của đảng, nhưng theo các nhà phân tích và các người bất đồng chính kiến với chế độ Cộng sản Trung Quốc, vấn đề chính là ở đây, vì những người có nhiệm vụ điều tra nạn gian tham hối lộ của đảng lại là những kẻ tham ô thối nát nhất. Như thế, có đưa ra 100 bộ luật luân lý mới đi nữa cũng vẫn hoàn toàn vô ích. Bằng chứng là các dữ kiện do Tòa Thượng Thẩm Bắc Kinh cung cấp. Năm 2006 đã có 33.000 vụ gian tham hối lộ, nhưng đã chỉ có 1.600 quan chức nhà nước bị bắt giữ, và hơn 80% các người bị bắt tù đã không bị trừng phạt. Vẫn theo các dữ kiện của Tòa Thượng Thẩm Bắc Kinh, mặc dù giới lãnh đạo bị cấm không được dính líu tới các lợi nhuận khai thác mỏ than, nhưng năm 2006, đã có tới 95% quan chức nhà nước là đồng chủ nhân của các mỏ than đá bị sập, được tha bổng. Và năm 2005, đã có 110.000 quan chức nhà nước bị phạt, nhưng đa số chỉ bị phạt kỷ luật sơ sài cho có chuyện. Thành ra nói cho cùng, kiểu chữa bệnh gian tham hối lộ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc là kiểu bệnh nhân tự kê đơn thuốc cho chính mình. Và vì chứng ung thư này khiến cho hàng ngũ lãnh đạo và các đảng viên ngày càng sung sướng béo mập, nên phải kê đơn thế nào, để bệnh càng chữa lại càng nặng, nghĩa là không bao giờ khỏi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Riêng Chúa và Con, trích từ đĩa compact cùng tên, gồm 10 ca khúc của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu. Kim Cúc trình bày.
Con hẹn với Chúa. Bye.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 26 giám mục Uganda bên Phi Châu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ tình liên đới và chia sẻ giữa các giáo phận giàu với các giáo phận thiếu phương tiện. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn và liên đới với các nạn nhân bị động đất tại Chile. Munich, một trung tâm huấn luyện của dòng Đông Bosco ở Pakistan đã bị cướp phá và các cộng tác viên nước ngoài bị đe dọa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.